Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Biên tập Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài ghi nhận về những kết quả bước đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp ở Bình Định, tạo ra nhiều sản phẩm vượt trội, xuất cạnh tranh hơn hẳn các tỉnh có cùng lợi thế vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Cuối chương mục chúng ta cùng tìm hiểu về xu hướng đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học ngày càng được nhiều doanh nghiệp cơ sở lựa chọn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, tăng hiệu quả đầu tư, bảo vệ môi trường. Thưa bà con, nông dân và các bạn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp nước ta. Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã ứng dụng thành công khoa học công nghệ tạo ra nhiều sản phẩm vượt trội, sức cạnh tranh hơn hẳn các tỉnh có cùng lợi thế vùng duyên hải Nam Trung Bộ, ghi nhận của phóng viên Minh Quân. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp tỉnh Bình Định hiện nay. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất cây trồng công nghệ cao như cây hoa mai An Nhân, cây hoa cúc Tuy Phước, một số vùng sản xuất rau an toàn tại Tuy Phước, Tây Sơn, An Nhân, Vĩnh Thạnh, dừa và các sản phẩm từ dừa tập trung ở Hoài Nhân, cây bưởi da xanh ở Hoài Ân. Về chăn nuôi, cơ bản đã hình thành một số vùng chăn nuôi tập trung như bò sữa của Vinamilk, lợn ở Hoài Ân, bò lai ở An Nhân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, gia cầm ở Tuy Phước. Về thủy sản, bước đầu ứng dụng công nghệ cao trong khai thác và bảo quản sản phẩm khai thác sau thu hoạch trên biển đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngư dân. Trong nuôi trồng thủy sản đã ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước, công nghệ men vi sinh, công nghệ PCR chẩn đoán chính xác mầm bệnh trên tôm ở mức độ sen trong sản xuất tôm boss, thẻ chân trắng chất lượng cao. Về lâm nghiệp, đã ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao, công nghệ nuôi cấy mô với các dòng keo lai, bạch đàn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận, góp phần nâng cao năng suất chất lượng và giá trị rừng trồng. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã thu hút được một số doanh nghiệp tập đoàn đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể, trong lĩnh vực chăn nuôi, công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Minh Dư là công ty hàng đầu về gà giống tại Việt Nam, đang chiếm hơn 10% thị phần gà giống cả nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh cung cấp ra thị trường từ 1,4 đến 1,8 triệu con giống một tháng, khoảng 15 đến 18 triệu con giống một năm. Trong lĩnh vực thủy sản, nổi bật có công ty cổ phần Việt Úc Bình Định, tập đoàn Việt Úc sản xuất giống tôm thẻ chân trắng và tôm sú. Đặc biệt, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Úc Phù Mỹ triển khai dự án nuôi tôm thương phẩm với quy mô 300 hectare đất tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ Thành, Phù Mỹ. Nhằm hỗ trợ nông dân, hợp tác xã xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025. Phê duyệt danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phê duyệt các quy hoạch theo từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi. Phê duyệt các đề án chuyển đổi cây trồng cạn trên đất sản xuất ban vụ lúa một năm sang cây trồng khác có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Quy định tiêu chí khu sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao và tiêu chí khu nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Bình Định. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cơ chế chính sách khuyến khích đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ cao, sạch, hữu cơ, đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu để nâng cao hiệu quả sản xuất trồng trọt. Trong đó tập trung vào thâm canh lúa hàng hóa, chuyển đổi cây trồng cạn như đậu phụng, bắp, mè, rau màu, phát triển các vùng rau hoa quả chuyên canh. Tiếp tục xây dựng các trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, xây dựng khu chăn nuôi tập trung nhân tân thành vùng chăn nuôi công nghệ cao của tỉnh, ứng dụng công nghệ cao để xây dựng trang trại chăn nuôi tự động khép kín, chăn nuôi theo hướng hữu cơ việt ghép, tạo sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng, giá trị cao, đầu tư công nghệ nuôi cấy mô trong sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp, xây dựng phương án sản xuất rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC cho rừng trồng sản xuất. Việc đầu tư các máy móc hiện đại trên tàu khai thác ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản thủy sản được chú trọng. Tỉnh cũng khuyến khích nhân rộng chuỗi liên kết khai thác, thu mua và xuất khẩu cá ngừ theo công nghệ của Nhật Bản, tiếp tục xây dựng và phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao. Thưa bà con, nông dân và các bạn, xu hướng đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học ngày càng được nhiều doanh nghiệp cơ sở chọn bởi đây là giải pháp tốt nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, tăng hiệu quả đầu tư, bảo vệ môi trường. Đây cũng là nội dung được đề cập ở phần cuối chuyên mục. Chăn nuôi an toàn là việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc của vật nuôi với các mầm bệnh. Một số lưu ý về kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học như sau. Trước hết là yêu cầu về chuồng trại, vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép. Khoảng cách từ trang trại đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính gồm nước mặt tối thiểu 100 mét, nơi xây dựng trang trại phải có nguồn nước sạch, bảo đảm điều kiện xử lý chất thải theo quy định. Trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào bao quanh nhằm kiểm soát được người và động vật ra vào trại và phải bố trí riêng biệt các khu, khu chăn nuôi, khu vệ sinh, sát trùng thiết bị chăn nuôi, khu cách ly vật nuôi bị bệnh. Phải có hố khử trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi và tại lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi. Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải phải kín, bảo đảm dễ thoát nước mà không trùng với đường thoát nước khác. Các thiết bị, dụng cụ chứa thức ăn nước uống phải bảo đảm không gây độc và dễ vệ sinh tẩy rửa. Các dụng cụ khác trong chuồng phải bảo đảm vệ sinh tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng. Thứ hai là yêu cầu về con giống mua về nuôi thì phải có nguồn gốc rõ ràng khỏe mạnh, nhất là heo, phải có đầy đủ giấy kiểm dịch và phải có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. Trước khi nhập đàn, heo phải được nuôi cách ly theo quy định hiện hành. Heo giống sản xuất tại cơ sở phải thực hiện công bố tiêu chuẩn, chất lượng con giống phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn đã công bố. Thứ ba là yêu cầu về thức ăn nước uống, thức ăn sử dụng cho chăn nuôi lợn phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn và khẩu phần ăn của các loại heo. Không sử dụng thức ăn thừa của đàn heo đã xuất chuồng, thức ăn của đàn heo đã bị dịch cho đàn heo mới, nước dùng cho heo uống phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng. Thứ tư là khâu chăm sóc nuôi dưỡng, các trại chăn nuôi phải áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp với các loại heo và giai đoạn sinh trưởng phát triển. Thứ năm là yêu cầu về vệ sinh thú y. Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi và chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày. Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào khu chăn nuôi phải thay quần áo, giày dép và mặc quần áo bảo hộ của trại. Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất 2 tuần một lần, phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi ít nhất 1 lần một tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất 1 lần một ngày khi có dịch bệnh. Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu chăn nuôi ít nhất 1 lần một tháng. Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác trong khu chăn nuôi. Áp dụng phương thức chăn nuôi cùng vào cùng ra theo thứ tự ưu tiên cả khu, từng dãy, từng chuồng, từng ô. Đối với heo, sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày. Trong trường hợp trại bị dịch, phải để trống chuồng ít nhất 21 ngày. Cuối cùng là xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Các trại chăn nuôi bắt buộc phải có hệ thống xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi bằng hóa chất hoặc bằng phương pháp xử lý sinh học phù hợp. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Sendat Việt Nam cần tuyển giám đốc sản xuất. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn Sendat Việt Nam cần tuyển một giám đốc sản xuất, làm việc toàn thời gian tại thôn An Hòa, xã Nhân Khánh, thị xã Nhân, tốt nghiệp đại học có kinh nghiệm trong ngành may ở vị trí tương đương ít nhất 5 năm, có kỹ năng tổ chức quản lý, điều phối mọi hoạt động tại xưởng, lương thỏa thuận và các chế độ phúc lợi theo quy định luật lao động và quy chế công ty. Xin gửi hồ sơ, đơn xin việc, sở yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe trực tiếp tại công ty hoặc qua email thảo.nguyen@orgis.ai, điện thoại 0908 384 686. Lưu ý, hồ sơ đã nhận không hoàn trả lại. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.